chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, hàng năm vào ngày 4 tháng 7, dân chúng Hoa Kỳ hân hoan đón mừng ngày lễ độc lập để kỷ niệm ngày bản tuyên ngôn độc lập được Hội nghị Nội địa đồng thanh chấp thuận vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Những nhà lập quốc Hoa Kỳ đã đặt niềm tin nơi Thượng Đế và mong muốn rằng ngày lễ độc lập luôn luôn là ngày vui nhất của nước Mỹ vì đã được sự tự do khỏi sự lệ thuộc vào nước Anh lúc bấy giờ. John Adams, một trong những người đã ký vào bản tuyên ngôn độc lập và cũng là vị tổng thống thứ nhì của Hoa Kỳ, đã tuyên bố: "Tôi tin tưởng rằng ngày lễ độc lập sẽ được kỷ niệm hàng năm và sẽ được nhắc nhở qua nhiều thế hệ rằng bởi ơn Thượng Đế quyền năng chúng ta đã được sự tự do và giải cứu. Ngày độc lập phải là ngày vui mừng nhất. Đối với con người, sự tự do rất quan trọng. Vì vậy, nhiều quốc gia, nhiều dân tộc đã phải trải qua những cuộc tranh đấu, chiến tranh để đem lại sự tự do cho quốc gia mình. Những ngày lễ độc lập của các quốc gia là những ngày vui mừng nhất, được cử hành trọng đại và cũng là dịp để vinh danh các vị anh hùng đã hy sinh cho lý tưởng tự do. Trong Thánh Kinh có chép đến một ngày vui mừng nhất của con người là ngày chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi. Và vị anh hùng đem đến sự tự do cho con người chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh thơ Galati chương 5 câu 1 chép: "Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do. Thật không có gì vui mừng bằng khi chúng ta được thoát khỏi sự cai trị của tội lỗi và được có sự tự do thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu."
Miền thế gian anh dương hừng soi đến mãi muôn thu, từ thần ghê gớm giờ đây còn đâu sức mạnh, mộ phần tối tăm bao thời gian qua khép kín âm thầm, nay đã mơ toang ngày toàn thắng lên với nhân loại đau thương vô nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời. Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi tâm đâu còn. Đời thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương, nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng, tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm thầm, những tiếng khóc than tràn khắp lối đi. Ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời. Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi tâm đâu còn. Còn đâu sức mạnh, một phần tối tăm bao thời gian qua khép kín âm thầm, nay đã mơ toang vì Chúa chiến thắng ngoại hùng. Một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đời. Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi lắm đâu còn. Cuộc đời thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương, nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng, tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm. Tràn khắp lối đi trong đời, một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời. Chúa sống ngoài hùng,
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Ngày Toàn Thắng, được trích trong CD Tâm Hồn Hiến Dâng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm với đề tài Tự Do và Hạnh Phúc do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 4 tháng 7 hàng năm là lễ độc lập của Hoa Kỳ. Lễ độc lập đánh dấu ngày 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ tuyên bố độc lập, tách rời khỏi quyền cai trị của Anh Quốc vào năm 1776. Điều này được ghi lại trong bản tuyên ngôn độc lập, cho biết lý do họ phải tách rời khỏi quyền cai trị của Anh Quốc. Một trong những câu quan trọng trong bản tuyên ngôn độc lập là câu sau đây: mọi người được tạo dựng bình đẳng và được đấng tạo hóa ban cho những quyền bất khả phân, quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Hoa Kỳ, đất nước chúng ta đang sống, được thành lập dựa trên căn bản này: quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Sống, tự do và hạnh phúc chẳng những là quyền, nhưng cũng là những điều mà con người chúng ta luôn đeo đuổi tìm kiếm. Nhưng thế nào là sống thật, thế nào là tự do thật và thế nào là hạnh phúc thật? Nhân dịp lễ độc lập, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của ba điều này. Trước hết là sống. Theo ý bạn, sống là gì hay thế nào là sống? Định nghĩa thông thường của sự sống liên quan đến hơi thở, hoạt động của tim phổi, nói đến việc ăn uống, làm việc, hoạt động, vân vân. Nhưng đời sống con người không phải chỉ bao gồm từng đó điều, vì nếu sống chỉ là ăn uống, hoạt động, làm việc mà thôi, đời sống thật vô nghĩa. Nếu sống chỉ là hoạt động của tim phổi, thì y học ngày nay có thể kéo dài sự sống. Nhưng đó không phải là sự sống thật. Sự sống thật là sự sống bên trong, sự sống tâm linh. Sống mà biết mình sống để làm gì, và chết rồi sẽ đi về đâu. Câu hỏi quan trọng nhất của đời người là: tôi sống để làm gì? Mục đích của đời sống là gì? Có người đã nói, con người chúng ta thật ra không thể trả lời câu hỏi này được, vì chính chúng ta không chọn sinh ra ở đời này. Chúng ta được sinh ra, hay nói một cách bi quan hơn, chúng ta bị sinh ra. Chính chúng ta không chọn sự ra đời của mình, làm sao chúng ta biết được mục đích của đời mình là gì? Nếu chúng ta quyết định làm một điều gì đó, thì chúng ta biết được mục đích của việc làm. Đằng này chúng ta không quyết định sự ra đời của chúng ta, cho nên thật sự chúng ta không biết được mục đích của đời sống. Mục đích của đời sống vì vậy nằm trong tay của đấng tạo hóa, đấng ban cho chúng ta sự sống. Thánh Kinh là lời của Thượng Đế cho biết chúng ta đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Con người đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa nghĩa là thế nào? Nghĩa là chúng ta là ảnh tượng của Thiên Chúa và chúng ta phải phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa trên trần gian này. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta là những con người toàn hảo, nhưng tội lỗi đã chen vào khiến cho vinh quang của Thượng Đế bị lu mờ. Lời Chúa dạy, mọi người đều có tội, thiếu đi vinh quang của Thượng Đế. Vì tội lỗi, vinh quang của Thượng Đế đã bị phai mờ. Chính vì vậy mà đời sống con người khổ đau và bất hạnh. Do đó, để tìm lại được ý nghĩa của đời sống, con người phải trở lại với Thượng Đế để cho Ngài tái tạo đời sống. Lúc đó chúng ta mới nhận lại vinh quang của Thiên Chúa, phản ánh vinh quang đó và tìm thấy ý nghĩa của đời sống. Nói như vậy nghe có vẻ trừu tượng và mơ hồ. Thật ra vấn đề thật thực tế và đơn giản như sau. Con người chúng ta được Thượng Đế tạo dựng, lẽ ra chúng ta phải tôn thờ và phải sống theo chương trình đường lối, mục đích mà Thiên Chúa đã định cho chúng ta. Nhưng chúng ta đã phản loạn, chống lại con đường đó, vì vậy chúng ta phải đương nhiên gặt hái những đau đớn ê chề. Bây giờ, chúng ta chỉ cần ý thức vấn đề, ăn năn, hối cải, quay trở lại với Thiên Chúa để nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Lúc đó đời sống của chúng ta mới được đổi mới và chúng ta mới thấy được ý nghĩa của đời sống. Đây không phải là lý thuyết, nhưng là thực tế. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người có thể minh chứng cho chúng ta thấy điều này. Tiếng nói bạn đang nghe giờ này cũng không nói điều đó trên lý thuyết, nhưng là một kinh nghiệm bản thân mà chúng tôi muốn chia sẻ lại cho bạn. Và đó chính là tin lành, một tin vui mà chúng tôi không thể giữ cho mình, nhưng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người đều biết. Và đó cũng chính là mục đích của chương trình phát thanh này. Sống, vì vậy là sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và ý nghĩa đó là phù hợp với chương trình và đường lối của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống và cho chúng ta biết mục đích của đời sống. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thượng Đế trong thân xác con người. Khi đến trần gian này đã tuyên bố, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Cha ông của đất nước này trong ngày tuyên bố độc lập nhấn mạnh đến ý nghĩa của sự sống. Và sự sống thật là sự sống trong mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và sự sống tâm linh. Nếu bạn chưa tìm thấy ý nghĩa của đời sống, hãy quay trở lại với Thiên Chúa hôm nay để tìm thấy ý nghĩa đó. Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ sau quyền sống nói đến quyền tự do. Nhưng tự do là gì? Tự do thật là gì? Ngày xưa, khi sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu đã nói với người Do Thái những lời như sau. Chúa phán, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Những người Do Thái nghe Chúa nói như vậy thì bất bình và nói rằng, chúng tôi chưa làm nô lệ ai bao giờ, sao thầy nói chúng tôi sẽ được tự do? Và đây là câu trả lời của Chúa. Chúa phán, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội là nô lệ của tội. Nếu Đức Chúa Con giải phóng các ngươi sẽ thật được tự do. Tự do thật vì vậy là không làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta đang sống trên một đất nước tự do, nhưng tự do đã làm cho người ta hư hỏng. Tự do đã biến thành buông thả. Chúng ta tự do thật, nhưng nếu tự do đó khiến chúng ta trở thành nô lệ cho bạc tiền, danh vọng, vui thú, chúng ta đã là những nô lệ và không còn tự do nữa. Tự do quan trọng nhất hay là giải phóng quan trọng nhất vì vậy là được giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi tật hư thói xấu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian, mang thân xác con người, mang tội của chúng ta, chịu chết thế cho chúng ta, để giải phóng chúng ta khỏi gông cùng của tội lỗi. Những người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu kinh nghiệm một sự sống mới, giúp họ vượt thắng những tội lỗi xấu xa trong đời sống mỗi ngày. Và đó là tự do thật. Sau cùng, bản tuyên ngôn độc lập nói đến quyền đeo đuổi hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc? Thế nào là hạnh phúc thật? Hạnh phúc thật là niềm vui đến từ bên trong, là niềm viên mãn, thỏa lòng nội tâm. Giá trị tâm linh là điều đem đến cho chúng ta hạnh phúc thật. Con người chúng ta có thể có nhà cửa, xe cộ, tiền bạc đầy đủ, nhưng đời sống vẫn bất hạnh nếu chúng ta không có niềm vui bên trong. Hoa Kỳ là xứ có đầy đủ mọi sự, nhưng đây cũng là đất nước mà người ta cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng nhất. Niềm vui bên trong tâm hồn của chúng ta chỉ có khi đời sống có ý nghĩa. Và chúng ta lại trở lại với đời sống có ý nghĩa đã nói lúc nãy. Đó là đời sống được nối kết với nguồn sống là Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Khi chúng ta ăn năn tội, quay trở lại với Chúa, đặt niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là giải pháp của Thượng Đế, chúng ta được nối kết lại với tình yêu, với sự sống, và đời sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa thật. Bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa đều tìm thấy ý nghĩa của đời sống như vậy. Nhân ngày lễ độc lập, tôi vừa nói với bạn về ba quyền cao quý nhất của con người, đó là quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Cả ba điều này chỉ có thể thực hiện trong quyết định của chúng ta. Quyết định quay trở lại với Thiên Chúa qua lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Đặt lòng tin nơi Ngài, ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ, tái tạo. Chúng ta sẽ có một đời sống mới với đầy đủ sức sống, tự do và hạnh phúc. Hãy đến với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Ngài, để thật sự kinh nghiệm điều này như bao nhiêu người khác đã kinh nghiệm.
Chọn tâm con dân Ngài, vang tiếng hát êm, đời con xin dâng Ngài, vâng nghe theo tiếng Chúa. Tình yêu con dâng trọn cho cứu Chúa yêu thương, về bên Chúa nhân từ, thỏa vui trong ơn Ngài. Nguyện hiến Chúa đời con với khát khao trong tâm, cuộc sống với niềm tin vững an không.
giả vừa nghe ca khúc Đời Trọn Hiến, nhạc và lời Châu Hồng Sơn do Đoan Trang trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đều biết người mẹ có ảnh hưởng rất nhiều trên con trai, nhưng người cha cũng có một ảnh hưởng không kém. Một trong những điều có ảnh hưởng âm thầm và ngấm ngầm, nhưng rất mạnh mẽ trên đời sống những người con trai trong gia đình, là sự vắng mặt của người cha. Điều mà hầu hết các bà mẹ và con cái thường phải đối diện trong đời sống hàng ngày là sự cách biệt hay xa vắng của người cha. Nói nôm na là có cha nhưng như là không có. Các ông cha vắng mặt trong đời sống vợ con dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn, có những ông cha vẫn sống với gia đình. Cuối ngày đi làm cũng trở về. Vẫn có mặt trong bữa cơm hàng ngày với gia đình, nhưng rất là xa cách. Lý do là vì các ông không nói chuyện với con. Khi có thì giờ, các ông xem TV hoặc đọc báo, nghe radio hoặc làm một công việc gì đó, chứ không dành thì giờ trò chuyện với con. Có thể thỉnh thoảng các ông kể một vài tin tức trong báo, tin thời tiết hay những tin nghe qua radio với vợ con, nhưng không bao giờ bày tỏ cảm nghĩ hay cảm xúc của mình. Các ông cha này chỉ lo một việc là đi làm nuôi gia đình, còn ngoài ra không có ý kiến, cũng không can dự vào những việc xảy ra trong gia đình. Cha buồn hay vui, con cái phải đoán, chứ ông không nói ra. Ông thương con, và con cũng biết là cha thương mình, nhưng đôi bên chỉ hiểu ngầm, chứ không bao giờ bày tỏ tình cảm. Trong những gia đình này, bà mẹ là người có nhiều ý kiến và thường cố gắng làm cho không khí gia đình vui vẻ. Có những ông cha xa cách con cái vì ít khi nào có mặt ở nhà, vì công vụ hoặc vì đeo đuổi một mục tiêu, một sự nghiệp nào đó. Các ông cha này thường vắng nhà. Con cái ít khi gặp mặt cha. Chỉ biết là mình có cha vì cha vẫn cung cấp cho gia đình hàng tháng. Đối với những người cha này, sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu, gia đình chỉ là thứ yếu. Các ông thương con và thúc đẩy con học hành, nhưng không thật sự hiểu con, không biết những khó khăn, thách thức con đang đối diện trong đời sống. Những người con trai trong gia đình này tuy có cha, nhưng không có cơ hội đến gần cha để được cha khuyên dạy, hướng dẫn và nhất là được cha thông cảm. Lắm khi người con phải tự hỏi, không biết cha có thương mình không? Có bằng lòng về mình không? Mình có làm cho cha vui và hãnh diện không? Cũng có những ông cha sống trong gia đình mỗi ngày, nhưng kể như là vắng mặt vì thiếu tinh thần trách nhiệm. Không lãnh đạo gia đình, không đi làm để cung cấp nhu cầu vật chất cho vợ con, cũng không quan tâm đến việc nuôi dạy con. Đây là trường hợp những người cha lười biếng, sống nhờ vào người khác, hoặc vì nghiện ngập say sưa, không thể đi làm nuôi sống gia đình. Những người cha này không là mẫu mực tốt cho con trai noi theo. Con không thấy được hình ảnh người chủ gia đình nơi cha mình. Trong những gia đình này, người mẹ thường phải đứng ra cán đáng mọi việc. Không những chăm sóc con, dạy con, mà có khi còn phải bươn chải đi làm để nuôi con. Và vì thế, dần dần trở thành người chủ gia đình. Những người con trai lớn lên không có một khuôn mẫu đúng về người cha, người chồng để bắt chước. Vì thế, dễ trở thành yếu đuối, thiếu tự tin, tùy thuộc vào người khác. Và khi có gia đình cũng không làm chủ gia đình, theo mẫu mực Chúa định. Vì không có cha hướng dẫn về mặt đạo đức, luân lý, tình cảm, những người con trai này dễ bị bạn bè lôi cuốn vào con đường sai hỏng. Những người cha như thế cũng không hướng dẫn con về mặt đức tin. Con cái lớn lên không có niềm tin vững chắc nơi Chúa, cũng không biết nếp sống đạo của người tin Chúa là như thế nào. Để tránh tất cả những ảnh hưởng tai hại này, là người chủ gia đình, các ông cha cần ý thức trách nhiệm của mình và giữ một vai trò tích cực ở gần bên con, dạy dỗ, hướng dẫn con trong mọi mặt. Cũng có trường hợp gia đình thiếu bóng dáng người cha vì người cha đã qua đời hoặc đã ly dị mẹ, hoặc là bị khuyết tật, đau ốm, không thể lãnh đạo gia đình. Trong trường hợp này, con cái trong gia đình cũng lớn lên với nhiều thiệt thòi, nhất là những đứa con trai. Tuy nhiên, tình trạng chung về sự vắng mặt của người cha trong gia đình là các ông cha không có mặt bằng xương bằng thịt trong gia đình lúc ban ngày. Và ban đêm, tuy có mặt ở nhà, nhưng cũng kể như vắng mặt. Đó là vắng mặt về phương diện tình cảm. Các ông cha thường ít chơi đùa hay gần gũi trò chuyện với con, như các bà mẹ với con. Do đó, giữa các ông và con trai thường không có sự khăng khít gần gũi như mẹ với con gái hoặc mẹ với con trai. Khi lớn lên trong gia đình mà người cha quá xa cách với con cái, những đứa con trai thường trở thành quá gần gũi khăng khít với mẹ và lớn lên khó phát triển nam tính. Các em trai này thường hay nhút nhát, sợ sệt, không biết là con trai thì phải xử sự hay hành động như thế nào. Các em không biết là khi bất đồng ý kiến hay buồn giận thì bày tỏ ra như thế nào. Những người con trai lớn lên trong gia đình thiếu sự hướng dẫn và mẫu mực của người cha để noi theo, thường là những người xem như hiền lành, thụ động, nhưng lại nóng nảy và khó tính, và hay nổi giận bất ngờ. Những người con này cũng thường hay tìm đến những người đàn ông lớn tuổi hơn để tìm hình ảnh người cha mà mình đã không có khi còn nhỏ, và thường dễ bị thất vọng vì không tìm được điều mình mong ước. Một hậu quả khác của những người con trai lớn lên thiếu mẫu mực của người cha là họ sẽ khó chấp nhận thẩm quyền, và khi có thẩm quyền trong tay, họ không biết sử dụng. E ngại khi tiếp xúc với phái nữ vì sợ những người đàn bà đó có quyền trên mình. Có người dù đã nhiều tuổi vẫn cư xử và hành động như những em trong tuổi thiếu niên, vì không có một mẫu mực đúng đắn của người thuộc phái nam để bắt chước. Những người con trai này thường không muốn cố gắng nhiều, không đặt mục tiêu cho cuộc đời, nhưng chỉ muốn đến đâu hay đó. Nói chung, những người con trai sống trong gia đình không có hình ảnh cha bên cạnh, trở thành những người đàn ông yếu đuối, quá gần với mẹ, không hiểu rõ vai trò của người chồng, người cha trong gia đình. Và vì thế, khi lập gia đình, giữa mẹ và vợ của người đó dễ có nan đề. Nếu chúng ta lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng hình ảnh và sự hướng dẫn của người cha, chúng ta có thể nhìn vào hình ảnh toàn hảo của Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng, để học hỏi và trang bị cho chính mình. Những điều Kinh Thánh mô tả về Đức Chúa Trời trong vai trò người cha sẽ giúp cho các anh, các ông biết vai trò của mình, cũng như giúp cho các bà, các cô tìm được nguồn an ủi và sự bù đắp nơi Chúa, người cha nhân từ muôn đời của chúng ta. Theo lời Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời là người cha yêu thương, tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài chấp nhận chúng ta luôn luôn, trong mọi hoàn cảnh. Và đối với chúng ta, Kinh Thánh cho biết Chúa có những điều sau đây. Thứ nhất, Chúa quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc đời chúng ta. Thứ hai, Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta. Thứ ba, Chúa đã sai con Ngài xuống thế gian chịu chết vì tội của chúng ta, dù chúng ta không xứng đáng. Thứ tư, Kinh Thánh cho biết Chúa ở cùng chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn, không để chúng ta mồ côi một mình. Thứ năm, qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể đến gần cầu xin Chúa giúp đỡ. Thứ sáu, Chúa yêu chúng ta. Chúng ta là những người con giá trị đối với Ngài. Thứ bảy, Kinh Thánh cũng cho biết là Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước và yêu vô điều kiện. Tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi. Thứ tám, Chúa không lên án chúng ta. Thứ chín, Chúa an ủi chúng ta. Thứ mười, Chúa làm cho chúng ta mạnh mẽ qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. Thứ mười một, Chúa luôn luôn ở về phía chúng ta, binh vực chúng ta. Kinh Thánh cũng cho biết Chúa giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ. Chúa mở đường cho chúng ta ra khỏi cám dỗ. Chúa cung cấp dư dật mọi điều cần dùng cho chúng ta. Và điều quý hơn hết, Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta khi chúng ta đến với Chúa và xưng tội với Ngài. Kính thưa quý vị, nếu đời sống chúng ta thiếu tình thương của một người cha, hoặc người cha trong gia đình đã không ban cho chúng ta những điều chúng ta trông mong, chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bù đắp cho chúng ta những thiếu thốn đó. Nếu chúng ta không có một mẫu mực của người cha để noi theo, chúng ta có thể nhìn lên Chúa và sống với con cái trong gia đình mình theo mẫu mực toàn hảo của Ngài.
Ngài ban cho tôi con tim đôi môi, chính Chúa Giêsu. Và ban cho tôi yêu thương sức sống, chính Chúa Giêsu.
Grace Trần vừa trình bày ca khúc Đấng Biến Đổi Đời Tôi. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Tôi xin mời quý vị cùng tôi đọc Thánh Kinh Mác đoạn 8 từ câu 34 đến câu 36 như sau. Đoạn Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Kính thưa quý vị, trong bốn sách Tin lành đã có 10 lần Kinh Thánh chép hãy theo ta. Sự theo Chúa không phải nói lên ý nghĩa của chữ môn đệ, nhưng sự theo Chúa nói đến sự phó thác mình cho Chúa, để phân biệt những cơ đốc nhân xưng Chúa là đấng cứu thế với những người không xưng Chúa là đấng cứu thế. Hình ảnh thập tự giá là một hình ảnh nói lên được đời sống của một cơ đốc nhân. Đây chính là điểm quan trọng nhất trong sự theo Chúa. Bởi vì lời Chúa Giêsu Christ Ngài đã khẳng định: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Sự vác thập tự giá có một ý nghĩa gì? Sự vác thập tự giá nói lên một ý nghĩa là sự sống của cơ đốc nhân không phải là một con đường lót đá và tráng nhựa với sự giàu sang và dễ dàng, nhưng sẽ là một cuộc đời làm việc vất vả, chịu bắt bớ, chịu thống khổ vì cứu Chúa Giêsu. Đây chính là sự công bình của Chúa, vì Ngài không muốn để cho ma quỷ hay thế lực tối tăm của thế giới bên ngoài không tin Chúa thấy rằng chúng ta là những người theo Chúa thì được hoàn toàn sung sướng về vật chất, còn những người không tin Chúa thì khốn khổ. Nhưng Ngài muốn đặc biệt đặt chúng ta ở giữa thế gian để cùng sống với mọi người, trong đó có những người tin Chúa và những người không tin Chúa, hiểu được sự chịu đựng khó khăn, sự thống khổ của con người để đem tin lành bình an đến cho những người chưa tin Chúa cứu thế Giêsu. Và qua sự tin Chúa này, Ngài muốn mỗi con cái Chúa thấy sự sống của linh hồn quan trọng, nên Ngài đã phán: ai được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì ích gì? Ý nghĩa của sự theo Chúa là gì? Qua lời Chúa trong những câu mà chúng ta vừa đọc, chúng ta thấy được Chúa đi trước với cây thập tự giá, và những người theo Chúa đi sau với cây thập tự giá của mình. Và Chúa đi bất cứ nơi nào thì người theo Chúa cũng đi đến nơi đó. Sự ra đi của Chúa khi Ngài còn ở tại trần gian này được bao gồm trong sự giảng tin lành, cầu nguyện, dạy dỗ, an ủi, chữa lành và làm những phép lạ, cứu những người có những bệnh tật, để rồi qua đó họ thấy được quyền năng của tin lành cứu rỗi. Trong Kinh Thánh Mác đoạn 8 câu 34 phần B và Ma-chơ đoạn 10 câu 38 cũng như Luca đoạn 14 câu 27 đều được nói đến sự theo Chúa bằng cách vác thập tự giá của mình mà theo Ngài. Và tại đây chúng ta thấy vác thập tự giá mang một ý nghĩa như thế nào. Trong thời đại của người La Mã, để hiểu ý nghĩa chữ vác thập tự giá, chúng ta hãy suy gẫm về ý nghĩa đó. Chết trên thập tự giá dưới thời đại của người La Mã là một hình phạt dành cho các tử tội, nói lên sự tùng phục chính quyền La Mã. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để nói cho toàn dân đang nghe Chúa giảng dạy phải hiểu rằng muốn theo Chúa Giêsu phải vâng phục, phó thác mình cho Chúa. Ngài muốn những người theo Ngài phải chọn một đời sống tốt đẹp, chứ không phải một đời sống tội lỗi và thỏa mãn với những thú vui ở tại trần gian này. Bởi vì khi vác thập tự giá theo Chúa, chúng ta đã đặt hết tất cả những tội lỗi trên mình của Chúa Giêsu. Ngài đã vì chúng ta chết thay tất cả mọi tội lỗi này, và chúng ta trở thành một người công bình trước mặt Chúa để cùng đi với Chúa thực hiện mục đích của Ngài ở tại trần gian này giữa những người chưa tin Chúa. Nếu Chúa Giêsu đã vác thập tự giá, có nghĩa là Ngài đã tự bỏ mình. Ngài không coi vị trí của Ngài là quan trọng nữa. Và chúng ta khi theo Chúa, chúng ta cũng lột bỏ bản chất cũ của con người chúng ta để có một bản chất mới được thay đổi bởi thập tự giá của Đấng Christ. Một người vác thập tự giá theo Chúa Giêsu phải là một người can đảm. Người này không còn dính líu đến bất cứ một điều gì của đời sống cũ. Về phương diện tâm linh, họ có một đời sống mới, không bị bất cứ một áp lực nào từ bất cứ một phía nào. Chữ vác thập tự giá nói lên được là hãy làm tất cả những điều mà Chúa muốn trong đời sống của chúng ta. Chịu nhịn nhục, chịu hy sinh vì người khác, và nhất là khi theo Chúa Giêsu, chúng ta theo Đấng đã chiến thắng tội lỗi và Satan. Như vậy thì chúng ta theo Chúa Giêsu để rồi chúng ta đi trong đường lối của Chúa. Như vậy chúng ta theo Chúa Giêsu như thế nào? Theo lời Kinh Thánh Mác đoạn 1 câu 18 thì chúng ta phải đi theo Chúa với một thái độ dứt khoát, và ngay tức thì được chép ở trong Mác đoạn 1 câu 20 và tin Chúa và yêu anh em mình được chép trong Dân thứ nhất đoạn 3 câu 23. Và này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Chúa Giêsu đã thay đổi thế giới này bằng sự bắt đầu với một vài người sẵn sàng hy sinh và chết cho niềm tin của mình khi theo Ngài. Ngài đã bắt đầu chỉ với 12 người Ngài đã chọn để làm môn đệ cho Ngài. Họ là những con người đặc biệt phó thác cho Ngài, học với Ngài và sống với Ngài. Nhưng sứ mạng thập tự với Chúa không bị giới hạn bởi 12 môn đệ này. Nó bao gồm tất cả những ai bằng lòng nghe theo tiếng gọi, tự bỏ mình và vác thập tự theo Chúa Giêsu. William Wilberforce vào năm 21 tuổi đã trở thành thành viên Quốc hội Anh Quốc trong một thời kỳ luân lý suy đồi và đời sống tâm linh xuống dốc thê thảm. Wilberforce đã sống theo trào lưu xã hội và tham vọng cá nhân của mình. Đến năm 25 tuổi, thì ông du lịch sang Pháp với người thầy cũ của mình là Isaac Müller. Và vị thầy này đã giảng cho ông nghe về Chúa Giêsu. Chẳng bao lâu sau đó ông tin nhận Chúa và bằng lòng theo Chúa Giêsu. Khi ông bằng lòng theo Chúa Giêsu rồi, ông đã từ bỏ hết tất cả những nếp sống xưa cũ và trở thành người nâng đỡ người khổ nạn và nô lệ. Ông đã trở thành một nhà lãnh đạo để xóa tan chế độ nô lệ của Anh Quốc vào năm 1833. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có bằng lòng tự bỏ mình và vác thập tự giá mình theo Chúa hay không? Khi Ngài đặt một câu hỏi, ai được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì ích gì? Điều này khiến cho mỗi chúng ta suy nghĩ, cả thiên hạ chỉ là một cái tạm thời, chỉ là một sự tạm bợ ở giữa trần gian này, giữa đời sống vật chất và thế gian. Nhưng mất linh hồn là cái vĩnh viễn, là cái trường tồn và còn mãi mãi. Ở tại đây chúng ta thấy giá trị của linh hồn quan trọng vô cùng. Nó chính là một viên ngọc kim cương quý báu được đặt ở trong cơ thể của một con người. Và khi linh hồn đó được cứu thì cả con người được cứu. Mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài đem Đức Chúa Jesus Christ vào trong đời sống chúng ta, để rồi Chúa trở thành đấng cứu thế trong đời sống chúng ta là gì? Đó là Ngài muốn chúng ta có một đời sống tâm linh phát triển. Mục đích của Chúa không phải chỉ cho chúng ta hưởng cuộc sống đầy đủ tiện nghi trên đất, nhưng làm cho chúng ta phát lộ hình ảnh của Chúa cứu thế Giê-xu qua đời sống của chúng ta. Và với mục đích này, Đức Chúa Trời sử dụng ngay cả những trở ngại, những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta để làm cho chúng ta, những tôi tớ Chúa, những người theo Ngài thực hiện được chương trình cứu rỗi của Ngài trong đời sống của những người chưa tin Chúa. Những điều nào được xem là điều tốt phát sinh từ những kinh nghiệm đau đớn của chúng ta? Ngài đã cho những việc khó khăn trở ngại xảy ra để giúp cho chúng ta là những con dân Ngài chịu đựng và kiên nhẫn. Để rồi, bởi vì lời Chúa phán trong Thánh Kinh Roma đoạn 8 câu 28: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự xảy ra trong đời sống của chúng ta để nói lên được rằng là cơ đốc nhân, là người vác thập tự giá theo Chúa, chúng ta được Chúa cho có khả năng và sức lực để chịu đựng những điều xảy ra trong đời sống của chúng ta. Những khó khăn trở ngại đó là những căng thẳng của cuộc sống, nhưng những khó khăn trở ngại đó đã dạy cho chúng ta giá trị thực sự của cuộc sống. Giá trị thực sự của cuộc sống theo lời Chúa là gì? Đó là gọi chúng ta phục vụ Chúa và cứu tội nhân. Khi chúng ta mang thập tự giá theo Chúa, chúng ta đi theo với Ngài để cứu tội nhân. Những khó khăn trở ngại làm cho chúng ta trở thành những con người khiêm tốn trước mặt Ngài. Bởi vì trong đời sống của chúng ta khó mà phá vỡ được những kiêu căng tự phụ nếu chúng ta không tự bỏ chính mình. Và chính Chúa Giê-xu dạy chúng ta khi chúng ta mang thập tự giá có nghĩa là chúng ta nhận ra được những yếu đuối của mình và những nhu cầu của Chúa muốn trên đời sống của chúng ta. Những khó khăn trở ngại sẽ đưa chúng ta đến chỗ ăn năn. Theo Thi Thiên đoạn 119 câu 67: trước khi chưa bị hoạn nạn, tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. Chính sự theo Chúa và gìn giữ lời Chúa đưa chúng ta đến chỗ càng ngày càng trọn vẹn trước mặt Chúa. Và những khó khăn trở ngại trong đời sống chúng ta sẽ đưa chúng ta đến chỗ vinh hiển danh của Chúa. Bởi vì khi theo Chúa, chúng ta đã nhận chịu hết tất cả những sự đau đớn mà lời Chúa nói rằng: và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Theo Thánh Kinh đoạn 8 câu 18. Tôi học được một kinh nghiệm của một người bạn theo Chúa của chúng tôi. Ông nói rằng khi chúng ta đau yếu bệnh hoạn nằm trên giường bệnh, thì giường bệnh chính là tòa giảng làm chứng về ơn lành của cứu Chúa Giê-xu cho chính đời sống của chúng ta. Bởi vì tại giường bệnh này, chúng ta suy nghĩ về Chúa và chúng ta ôn lại những điều đã xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ rằng Chúa Giê-xu đã đặt chúng ta trong sự bệnh hoạn để chúng ta biết rằng lúc nào Ngài cũng ở cùng với chúng ta nếu chúng ta cầu nguyện và đặt đức tin ở trong Ngài. Khi chúng ta theo Chúa, chúng ta được mạnh mẽ trong sự tương giao với Chúa và sự tương giao với nhau qua thập tự giá. Và đây chính là những điều làm mềm lòng chúng ta và làm cho chúng ta hiểu được những nỗi đau đớn và những thử thách xảy trên đời sống của người khác. Chính những điều này đã dẫn chúng ta mạnh mẽ hơn trong sự tương giao với Chúa và với con dân Ngài trong hội thánh. Xin Chúa ban phước cho toàn thể quý vị. Để chúng ta là con dân Chúa, chúng ta theo Ngài hết cả tấm lòng, hết cả ý, hết cả sức của chúng ta. Qua đó chúng ta thực hiện mạng lệnh của Chúa, đi rao giảng tin lành để cứu tội nhân. Qua đó chúng ta sống một đời sống xứng đáng thực sự là con dân Ngài, muốn thật hết lòng. Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh tin lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào tháng Giêng năm 2000, các cấp lãnh đạo tại thành phố Charlotte thuộc tiểu bang North Carolina mời mục sư Billy Graham, nhà truyền giáo trứ danh của thế kỷ 20, đến để vinh danh ông trong một bữa tiệc của thành phố này, vì ông xuất thân từ nơi đó. Mục sư Billy Graham định từ chối vì ông sợ rằng chứng bệnh Parkinson sẽ không cho ông nói năng dễ dàng, nhưng các nhà lãnh đạo của thành phố Charlotte nói rằng: "Xin mời tiến sĩ cứ vui lòng đến, chúng tôi vinh danh ông. Ông sẽ không nhất thiết phải có một bài diễn văn đâu." Sau đó, mục sư Billy Graham đã đến Charlotte sau nghi lễ đón tiếp và những lời giới thiệu và vinh danh. Mục sư Billy Graham bước lên diễn đàn, nhìn đám đông rồi nói: "Hôm nay làm tôi nhớ đến tiến sĩ Albert Einstein, nhà khoa học vật lý mà tuần báo Time đã vinh danh là người của thế kỷ. Nhà khoa học này lại hay đản trí. Một hôm, ông Einstein lên xe lửa từ thành phố Princeton, đi đâu không rõ. Ông lên tàu ngồi và theo thông lệ, người soát vé đến để bấm lỗ trên vé tàu. Khi đến phiên Einstein, ông ta lục hết túi trong, túi ngoài, không thấy vé đâu. Ông mở cả chiếc cặp, lục lọi giấy tờ trong đó, cũng chẳng thấy. Đứng lên xem có bỏ trên ghế ngồi không, cũng chẳng thấy. Người soát vé nói: "Thưa tiến sĩ, tôi biết ông là ai, mọi người đều biết ông cả. Tôi tin rằng ông có mua vé, ông cứ yên tâm." Einstein gật đầu cảm ơn rối rít. Người soát vé tiếp tục đi, bấm vé các hành khách khác. Khi ông ta sắp sang toa tàu khác, ông quay lại, thấy Einstein đang chống tay và quỳ gối cúi xuống tìm chiếc vé ở bên dưới ghế ngồi. Người soát vé vội vàng chạy lại nói: "Tiến sĩ Einstein ơi, ông đừng lo tìm vé nữa. Tôi biết ông là ai mà. Tôi tin ông có mua vé mà. Ông không cần vé nữa là khác." Einstein nhìn người soát vé rồi nói: "Ông bạn tốt ơi, tôi cũng biết tôi là ai chứ. Nhưng ngay lúc này, tôi không biết là tôi mua vé đi đâu đây. Nên tôi phải tìm cho ra chiếc vé. Ông hiểu chưa?" Sau khi kể câu chuyện và làm cho mọi người cười, mục sư Billy Graham nói tiếp: "Quý vị thấy bộ quần áo tôi đang mặc đây không? Bộ này hoàn toàn mới. Vợ tôi và các con tôi, kể cả các cháu nội ngoại, đều bảo rằng lúc này tôi già rồi, ăn mặc lôi thôi quá. Trước kia đâu có thế. Vậy nên tôi phải ra phố mua ngay một bộ suit mới cho kịp dịp vinh danh này và một dịp khác nữa. Quý vị biết là dịp nào không? Đây là bộ quần áo người ta sẽ mặc vào cho tôi khi chôn tôi xuống đất. Nhưng khi quý vị nghe tôi chết, tôi không muốn quý vị nghĩ ngay đến bộ quần áo đẹp tôi mặc hôm nay. Tôi muốn quý vị nhớ điểm quan trọng này. Tôi không những biết tôi là ai, tôi còn biết rõ tôi đang đi về đâu nữa." Tiến sĩ Billy Graham muốn nói rằng ông biết rõ nơi đến cuối cùng của hành trình đời sống ông là thiên quốc. Còn quý vị thì sao? Nếu quý vị muốn được đảm bảo vào thiên quốc để cùng sống với Chúa sau khi qua đời này, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được cuộc sống ý nghĩa trong đời này và được vào nước Chúa ở cuối cuộc hành trình. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 997. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 997 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Joy at the work of your hand.